Trước khi Bụt thuyết kinh này thì hai cõi nhân thiên đều chấn động và thay đổi màu sắc, tức là cõi trời con người đó đều chấn động. Rồi suốt trong ba ngày Bụt tức là Phật đó an trú ở trong an bang, không ai được tiếp xúc với người, tức là ngài ở trong định đó. Rồi Bụt mới hóa hiện làm hai thân, một là báo thân, một là ứng thân để diễn bày chân nghĩa. Như vậy thì ở đây khi mà Phật thuyết pháp đây á, là ngài mới từ ở trong định á, ngài mới hiện ra là báo thân và ứng thân để mà diễn bày nghĩa. Thì vậy là nói pháp là từ báo thân Phật, từ hóa thân Phật nói, chứ còn pháp thân thì không có nói, thấy không? Và đây cũng là một ý nghĩa để mà thâm sâu. Vậy thì từ ở trong định, trước đó là Phật từ trong định, cho nên gọi là Phật an trú trong an ba, trong an bang đó ba ngày ở trong định, thấy không? Ba ngày trong định đó, rồi từ trong đó ngài mới hiện ra báo thân và ứng thân để mà nói pháp. Thì vậy là từ trong định mà hiện ra nói pháp thì cái người nghe phải sao? Đó, thành ra đó là một cái thâm ý. Phật nghe là từ trong định ngài hiện ra để nói pháp, thì vậy người nghe cũng phải từ trong định mà nghe thì mới nghe thấu được những cái thâm ý, những cái chỗ sâu xa của Phật, thấy không? Chứ còn nghe mà nghe chơi chơi, nghe mà nghe lơ là thì không thể thấm được. Đó là một cái nhấn mạnh để cho nghe phải chú tâm, phải toàn tâm mà nghe thì mới thấm được những cái ý sâu của Phật được. Còn kiểu mà nghe mà để cho nghe đó, thấy không? Thì khó mà thấm được. Vậy cho nên đây là những cái điều mà muốn nhắc, thấy không? Cái người nghe đó, thấy không? Phải nghe thật, nghĩa là kỹ. Các vị đại sĩ và thượng nhân trong giới sáu đôi và 12 hạng, sáu đôi 12 hạng đây tất nhiên là ở trong kinh An Văn Thủ Ý mà nói đó, không ai là không chấp hành theo lời dạy của Bụt. Tức là đây là ngài Khương Tăng Hội, ngài nói qua về cái phần mà của kinh An Bang Thủ Ý đó, tức là cuối cùng đó, ông Phật khi mà nói pháp xong thì ở trong đó các ngài đều nghĩa là vâng theo cái lời dạy của Phật để mà thực hành đó. Như vậy thì đó là coi như là ngài nói gọi là một bài tựa về kinh An Bang Thủ Ý, tức là ngài nói tóm tắt, nói đại khái qua những cái ý nghĩa kinh An Bang Thủ Ý. Tới đây thì ngài mới nói sơ qua về cái lịch sử của ngài An Thế Cao là người dịch kinh An Bang Thủ Ý. Bởi vì ngài Khương Tăng Hội thì ngài đây là ngài chỉ viết lại tựa và ngài coi như là ngài có chú thích, thấy không, kinh này thôi, chứ còn dịch thì là ngài An Thế Cao. Thì đây có vị Bồ Tát tên là An Thanh, hiệu là Thế Cao, con đích của vua An Tức, sau khi nhường ngôi cho chú đã lánh sang nước này, sau khi chu du nhiều nơi mới về tới kinh sư. Tức là ngài An Thế Cao đó là người mà dịch kinh An Bang Thủ Ý này á, là ngài tên là An Thanh, hiệu là Thế Cao, người nước An Tức, cho nên là đó, chữ An Tức cho nên dùng chữ An đó mà lấy làm cái phần đầu của cái tên của mình, cho nên gọi là An Thế Cao. Cũng như Khương Tăng Hội thì người nước Khương Cư, còn đây là người nước An Tức. Vậy sau khi mà như vậy thì ngài là con của vua nước An Tức, nhưng mà ngài không có chịu làm vua, cho nên nhường ngôi cho người chú, rồi mới đi lánh sang nước này. Nước này tức là Trung Quốc đó. Sau khi mà đi chu du nhiều nơi mới về tới kinh sư. Kinh sư tức là kinh đô, là người học rộng biết nhiều, uyên bác trong mọi lĩnh vực. Ngài có kiến thức giàu có về bảy môn học đương thời, tức là ngài coi như học rất là rộng, coi như cả nội điển lẫn ngoài điển. Cho nên những thuật phong khí, những điềm lành dữ, những thiên tai như núi dời đất động, những y thuật như là thấy mặt biết bệnh, ngài đều nắm vững. Tất nhiên là coi như là ngài biết về y thuật, tức là về thuốc cũng biết, thấy không? Rồi về những cái thuật mà xem địa lý đó cũng biết, thấy không? Coi biết rất nhiều lĩnh vực, thiên văn cũng biết, Ngài lại biết được cả âm thanh của các loài chim thú và ôm được vào lòng cả sự rộng rãi của âm dương. Biết những cái điều luật âm dương, biết những cái âm thanh của chim thú đó. Thấy Lê Dân sống trong mờ tối, Ngài cảm thấy xót thương, muốn mở rộng tầm thấy nghe của họ để giúp cho họ thấy cho rõ, nghe cho thông, cho nên đã vì họ mà giảng bài con đường lục độ chân chánh và phiên dịch pho bí áo An Bang Thủ Ý này. Tức là Ngài An Thế Cao, Ngài cũng muốn mở mang cái thấy cái nghe cho mọi người còn mê đó, cho nên là Ngài mới giảng bài con đường lục độ. Lục độ tức là 6 ba la mật, và dịch cái kinh An Bang Thủ Ý này, tức là cái kinh mà dạy về tu về hơi thở đó. Không ai học theo với Ngài mà không khử bỏ được quế trược vô minh và đạt tới mức sống sáng tỏa và trong sạch. Đó là coi như là nói về Ngài An Thế Cao, người mà dịch kinh An Bang Thủ Ý này. Rồi tiếp theo là Ngài Phương Tăng Hội đó, Ngài mới nói sơ qua về chính Ngài, lịch sử về chính Ngài. Tức là Tăng Hội tôi sinh ra mới tới tuổi vắt nổi bó củi thì cha mẹ đã qua đời. Tức là sinh ra đã tới tuổi vắt củi thì cha mẹ đã qua đời, cho nên rồi mới nói rằng Ngài khoảng hơn 10 tuổi đó, hơn 10 tuổi vắt củi, tới hơn 10 tuổi thì cha mẹ qua đời. Và bậc Tam Sư cũng đã theo phước núi. Tam Sư tức là ba thầy, ba vị thầy, tất nhiên là khi mà người thọ giới tùy theo đó thì có đủ Tam Sư thất chứng. Thì ba vị thầy này tức là vị Hòa Thượng truyền giới, vị Yết Ma và vị Giáo Thọ, đó là ba vị, cộng thêm là 7 vị tôn chứng nữa là 10 vị đó. Thì ở đây là ba vị này là ba vị thầy chính, cho nên nói rằng mà Tam Sư ba vị thầy đã phước núi. Và mỗi khi ngước nhìn mây trời thường không khỏi cảm thấy xúc động, buồn thương rơi lệ. Mai thai nhờ phước duyên kiếp xưa chưa hết nên đã may mắn gặp được ba vị hiền giả là Hàng Lâm người Nam Dương, Bì Nghiệp người Vĩnh Xuyên và Trần Tuệ người Cối Kê. Tức là Ngài Khương Tăng Hội đó, Ngài gặp được ba cái người giống như người bạn là Hàng Lâm, là Bì Nghiệp và Trần Tuệ, để cùng coi như cùng chung chí hướng đó, để mà làm việc. Cả ba đều có niềm tin vững chãi, chí đức cao siêu, cả ba đều tinh cần đi tới trên con đường phục vụ đạo pháp, không biết mệt mỏi là gì. Từ lúc có dịp thân cận và đàm đạo với ba vị, tôi mới nhận ra rằng giữa chúng tôi lề lối làm việc và tâm ý phối hợp nhau một cách hoàn toàn, không có chỗ nào mâu thuẫn, tất nhiên làm việc ăn khớp với nhau, nó không có trái nghịch. Cư sĩ Trần Tuệ làm việc chú giải và thích nghĩa, còn tôi thì giúp đỡ bằng cách gạn lọc thêm chỗ này bớt chỗ kia. Tức là như vậy thì trong cái việc làm việc dịch kinh đó, thì Ngài Trần Tuệ đó, tức là cư sĩ Trần Tuệ thì chú giải, còn Ngài Khương Tăng Hội thì gọi là gạn lọc lại, rồi hoặc là thấy chỗ nào cần bớt bớt, chỗ nào cần thêm thì thêm. Tuy nhiên những điều mà đại sư không truyền thừa thì chúng tôi không dám tự do thêm thắt. Tức là thầy đó tuy làm vậy nhưng mà Ngài nói rằng những cái điều mà Ngài được học từ vị thầy mà truyền lại thì Ngài mới dám, nghĩa là hoặc thêm bớt trong đó thôi, chứ không thể làm trái ngoài những cái lời mà của thầy dạy. Nói bao nhiêu cũng không cạn được ý bục. Vì vậy chúng tôi kính mời các bậc hiền giả minh triết cùng nhau tham cứu. Thì để đây là Ngài cũng nói rằng như vậy thì nói gì nói, nhưng mà cái ý Phật đó cũng không thể nói hết được. Do đó thì bây giờ chỉ còn có cái điều mà quan trọng là phải cùng tham cứu để thực hành thì mới cảm được cái ý Phật thôi. Chứ còn nói bằng ngôn ngữ thì không thể nói hết được. Thì rõ ràng là cũng muốn nói lên ý nghĩa phải là hành giả thôi, chứ không thể học giả được. Học giả dù thông minh tới đâu đi nữa thì cũng là không thể đạt đến những cái chỗ mà gọi là thâm sâu mà của trong Phật pháp hay là của trong nhà thiền, tức là không thể chứng nghiệm được. phải là hành giả mới chứng nghiệm được. Hễ thấy có điểm nào còn sơ sót, xin vui lòng bổ chính để cùng nhau làm sáng tỏ thêm thánh ý của Bụt. Đó là lời khiêm tốn của Ngài. Như vậy thì đó là cái coi như là cái lời tựa về kinh An Bang Thủ Ý của Ngài Cư Tăng Hội, như vậy để cho thấy qua ít nhiều cái tư tưởng thiền của Ngài Cư Tăng Hội, là coi như là những người mà làm sáng tỏ cái những cái thiền đó mà trong những cái giai đoạn đầu rất sớm trên cái đất Việt của mình.